Đến đây, chúng ta nhận thấy rằng tâm si mê hiểu biết theo một đường, và tâm không mê hoặc hiểu theo một lối khác. Khi tâm có trí tuệ, tiếp nhận một cảm giác, thì liền thấy rằng đó là cái gì không nên bám níu vào, hay tự mình đồng hóa với nó. Chính điểm này cho thấy rằng tâm có trí tuệ. Nếu không trí tuệ, chúng ta chỉ đi theo trạng thái cuồng dại của mình. Sự cuồng dại này là không nhận thấy vô thường, khổ, vô ngã. Những gì ưa thích ta xem là tốt, đẹp và chân chánh. Đều không hợp ý ta xem là không tốt. Chúng ta không thể đạt đến giáo pháp bằng lối này. Trí tuệ không thể phát sanh. Không thấy rõ điểm này, ắt trí tuệ không phát sanh. Đức Phật củng cố vững chắc pháp hành thiền minh sát và dùng pháp này để quán trạch tất cả những cảm tưởng khác nhau. Bất luận gì phát sanh đến tâm, Ngài quán trạch như sau: dầu ta có ưa thích nó như thế nào, nó vẫn bấp bênh, không chắc chắn. Nó là đạo khổ, vì không ngừng phát sanh và hoại diệt, không chịu ảnh hưởng của tâm mình. Tất cả những sự vật ấy không phải là một chúng sanh, một tự ngã, không phải là của ta. Đức Phật dạy ta chỉ xem nó là vậy, nó như thế nào, xem như thế ấy. Đó là nguyên tắc mà ta phải giữ vững trong khi hành thiền. Bây giờ, chúng ta hiểu thấu rằng chúng ta không thể buồn vui theo ý muốn. Vui hay buồn chỉ phát sanh đến ta, đôi khi có lợi cho ta, đôi khi không. Không thấu hiểu đúng những trạng thái vui hay buồn ấy, ắt chúng ta không nhận định chân chánh. Chúng ta sẽ chạy theo ái dục, chạy đi xa để theo đuổi những tham vọng của mình. Đôi khi ta cảm nghe hạnh phúc, lắm lúc ta buồn khổ, nhưng đó là tự nhiên. Có lúc ta cảm nghe vừa lòng, khi khác thì Phật ý. Cái gì thích ta cho là tốt, điều gì không thích ta nói là xấu. Bằng cách làm như vậy, ta tách rời, xa dần giáo pháp. Trong trường hợp này, ta không thấu hiểu hoặc nhận thấy giáo pháp, và do đó chúng ta mù mờ rối loạn, tham vọng tăng trưởng, bởi vì lúc bấy giờ tâm không còn gì khác hơn là si mê. Đó là đường lối mà chúng ta bàn thảo đến tâm, không cần phải đi đâu xa, lìa khỏi ta để tìm hiểu. Chỉ nhìn những trạng thái tâm vô thường của chúng ta thấy rằng nó là bất toại nguyện và không phải là một tự ngã trường tồn bất biến. Nếu phát triển pháp hành theo chiều hướng này, thì đó là thực hành thiền minh sát Vipassana. Chúng ta nói rằng đó là nhận thức những gì xảy diễn trong tâm, và chúng ta khai triển trí tuệ bằng cách này. Thiền vắng lặng. Pháp hành thiền vắng lặng của chúng ta như thế này. Thí dụ, chúng ta an trụ, chú niệm vào hơi thở ra, thở vào, xem đó là căn bản hay phương tiện để kiểm soát tâm. Bằng cách giữ tâm gắn bó theo dõi hơi thở, tâm trở nên vững chắc, vắng lặng và không dao động. Phương pháp thực hành làm cho tâm vắng lặng như vậy gọi là thiền vắng lặng. Samatha có nghĩa là vắng lặng, cũng được gọi là thiền chỉ hay thiền định. Đối với thiền minh sát cũng gọi là thiền quán hay thiền tuệ. Pháp hành này rất cần thiết, và ta phải hành loại thiền này thật nhiều, bởi vì thông thường tâm ta chưa đầy khuấy động, tâm rất bấn loạn và mù mờ. Chúng ta không thể nói từ bao nhiêu năm hay bao nhiêu kiếp nó đã là như vậy. Nếu ngồi lại mà quán niệm, chúng ta sẽ thấy trong tâm có rất nhiều những gì không đưa đến thanh bình, an lạc và vắng lặng, và rất nhiều những phần tử mang lại rối loạn, mập mờ, không an tĩnh. Vì lẽ ấy, Đức Phật dạy chúng ta phải tìm một đề mục hành thiền, cũng gọi là công án, thích hợp với khuynh hướng riêng của mình, một đường lối thực hành thích nghi với bẩm tánh mình. Thí dụ như quán tưởng tới lui những phần trong thân như tóc, lông, móng, móng tay, móng chân, răng, da, vân vân. Pháp hành này làm cho tâm trở nên rất an lạc. Nếu quán chiếu năm phần này mà tâm trở nên vắng lặng, thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng công phu này thích hợp với khuynh hướng tâm tánh của mình. Bất cứ gì mà ta thấy thích nghi với khuynh hướng tâm tánh mình như vậy, hãy giữ lấy làm đề mục hành thiền và sử dụng nó để khắc phục ô nhiễm. Một thí dụ khác là suy niệm về hiện tượng chết. Đối với ai còn nhiều tham sân si mạnh mẽ và cảm nghe khó lòng tự chế lấy mình, thì suy niệm về cái chết của chính mình là một đề mục hữu ích. Ta sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều phải chết, giàu hay nghèo, người tốt hay người xấu đều chết. Tất cả mọi người đều phải chết. Phát triển pháp hành theo chiều hướng này, ta sẽ làm phát sanh thái độ buông bỏ, không bám níu. Càng thường xuyên thực hành, thời thiền tọa của chúng ta càng dễ dàng đem lại trạng thái vắng lặng. Đó là vì pháp hành này thích nghi với bẩm tánh của ta. Nếu khuynh hướng tâm tánh của chúng ta không ưa thích pháp hành thiền vắng lặng này, nó sẽ không dẫn đến thái độ buông bỏ. Nếu đề mục hành thiền này thật sự thích hợp, ta sẽ thấy thái độ buông bỏ phát sinh đều đặn mà không gặp khó khăn lớn lao nào, và chúng ta sẽ thường xuyên suy tư đến nó. Vì điểm này, chúng ta có thể thấy một thí dụ trong đời sống hàng ngày. Khi quý vị cư sĩ Phật tử mang đến chùa những mâm vật thực để cúng dường, thì chúng tôi xếp vào bát tất cả các món, mỗi thứ một ít. Khi đổ xong mỗi thức ăn, chúng tôi có thể nói thức nào vừa miệng nhất. Đây chỉ là một thí dụ. Vật thực nào hợp với khẩu vị thì mình sẽ ăn, sẽ thấy nó thích hợp với mình. Còn những món khác thì để qua một bên. Pháp hành an trụ chú niệm vào hơi thở ra, thở vào là một thí dụ điển hình cho loại đề mục thiền thích hợp với tất cả chúng ta. Khi đi quanh quẩn hành nhiều loại thiền khác nhau, hình như ta cảm nghe không thoải mái, nhưng lúc vừa mới ngồi lại quán niệm hơi thở thì ta cảm nghe dễ chịu. Điều này có thể nhận thấy một cách rõ ràng, không cần phải đi tìm ở đâu xa vời. Ta có thể sử dụng những gì ở ngay bên cạnh mình, và điều này thuận lợi cho ta hơn. Chỉ theo dõi hơi thở, nó đi ra và trở vào, ra rồi vào. Chúng ta theo dõi bám sát, chúng ta liên tục, không ngừng quán niệm hơi thở ra, thở vào, như vậy trong một thời gian lâu. Dần dần, tâm ta lắng dịu và ổn định, những sinh hoạt tâm linh khác sẽ phát sinh, nhưng ta cảm nghe còn xa lạ. Cũng như hai người phân lìa, sống xa nhau trong một thời gian, sẽ không còn nghe gần gũi nữa. Chúng ta không còn cảm nghe có sự tiếp xúc mạnh mẽ nữa, hoặc có thể không còn nghe tiếp xúc gì cả. Khi ta quen thuộc với pháp hành chú niệm hơi thở, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu tiếp tục gia công thực hành, chúng ta sẽ thấu đạt thêm kinh nghiệm và hiểu biết tinh thông bản chất của hơi thở. Ta sẽ hiểu biết hơi thở dài là như thế nào và hơi thở ngắn là như thế nào. Nhìn theo một lối, ta có thể nói đến thức ăn của hơi thở. Nếu không thở, chắc chúng ta chết. Suy tư về điểm này cho thấy rằng ta sống đây chỉ là nhờ vật thực. Nếu trong 10 phút, 1 tiếng hay 1 ngày mà không ăn những thức ăn hiểu theo nghĩa thông thường thì không sao. Đó là loại vật thực thô kịch. Nhưng nếu không thở trong một thời gian, ắt sẽ chết. Nếu trong 5 hoặc 10 phút mà không thở, ắt phải chết. Quý vị hãy thử xem. Người hành thiền pháp quán niệm hơi thở sẽ hiểu biết như vậy. Kiến thức phát sinh từ pháp hành này quả thật tuyệt vời. Nếu không quán tưởng, ắt chúng ta không thấy hơi thở là thức ăn. Nhưng trong thực tế, lúc nào chúng ta cũng đang ăn không khí. Vào ra, vào ra, luôn luôn không ngừng nghỉ. Ta sẽ thấy một điều nữa là càng quán tưởng theo chiều hướng này, pháp hành của ta càng mang lại nhiều lợi ích hơn và hơi thở ngày càng vi tế. Cũng có thể hơi thở dừng lại, ta cảm nghe hình như không còn thở. Trong thực tế, hơi thở đi thông qua các lỗ chân lông và được gọi là hơi thở vi tế. Khi tâm hoàn toàn vắng lặng, thì bình thường hơi thở dừng lại theo lối này. Chúng ta không cần phải giật mình hay lo sợ. Nếu không còn hơi thở, thì ta phải làm gì? Chỉ hiểu biết nó là vậy. Hiểu biết rằng không còn hơi thở. Thế thôi. Đây là pháp hành chân chánh. Nơi đây, chúng ta đang đề cập đến đường lối hành thiền Samatha, tức thiền vắng lặng. Pháp hành nhằm phát triển trạng thái tâm vắng lặng. Nếu đề mục hành thiền thích nghi với ta, nó sẽ dẫn đến loại chứng nghiệm này. Đây chỉ là giai đoạn sơ khởi, nhưng bấy nhiêu đó trong pháp hành đủ dẫn ta đi suốt con đường, hay ít ra cũng đưa ta đến mức độ có thể nhận thấy rõ ràng và tiếp tục gia công trong niềm tin vững chắc. Nếu tiếp tục quán niệm theo đường lối này, ta sẽ càng tinh tấn hơn, cũng như nước trong lu. Càng siêng năng chăm nước, giữ cho lu lúc nào cũng đầy, thì những côn trùng sống trong đó như lăng quăng vân vân sẽ không chết vì bị khô cạn. Chúng ta gia công giữ cho pháp hành hằng ngày luôn luôn viên mãn cũng dường thế ấy. Tất cả đều trở về pháp hành. Chúng ta sẽ cảm nghe thoải mái và an bình. Trạng thái an lạc này phát sinh từ nhất điểm tâm, hay tâm chú niệm an trụ vào một điểm duy nhất. Tuy nhiên, tâm nhất điểm này có thể rất phiền phức, bởi vì chúng ta không muốn bị những trạng thái tâm khác, tức những tâm sở khác, phá rầy. Trong thực tế, các tâm sở khác sẽ khởi phát, và nếu ta duyên theo đó, thì chính nó là tâm nhất điểm. Cũng như ta nhìn thấy những người khác nhau trước mắt, đàn ông có, đàn bà có, những cảm giác của ta khi thấy họ không giống như cảm giác mà ta có khi nhìn cha và mẹ ta. trong thực tế, tất cả những người đàn ông đều là đàn ông giống như cha ta, và tất cả những các bà đều là đàn bà như mẹ ta. Vậy mà khi nhìn họ, ta không có cảm giác như khi nhìn cha và mẹ ta. Ta cảm nghe rằng cha và mẹ ta quan trọng hơn, cha mẹ ta có giá trị hơn. Trạng thái tâm nhất điểm của ta cũng vậy. Phải giữ thái độ đối với nó như đối với cha và mẹ ta. Tất cả những sinh hoạt của tâm linh khác ngoài đề mục mà phát sinh thì chúng ta vẫn lưu tâm đến, cũng như ta lưu tâm đến các người đàn ông và đàn bà khác. Nói một cách tổng quát, ta vẫn không ngừng nhìn thấy họ, nhưng chỉ ghi nhận sự có mặt của họ, chứ không đặt họ ngang hàng, không cho họ có giá trị xứng đáng như cha và mẹ ta. Tháo gỡ mối gút. Khi pháp hành thiền Samatha tiến đạt đến mức độ vắng lặng, tâm sẽ trở nên sáng suốt và tỏ rạng. Sinh hoạt tâm linh sẽ giảm dần. Những cảm xúc khác nhau mà thường phát sinh giờ đây cũng thưa ít dần. An lạc thanh bình và hạnh phúc dồi dào sẽ đến với ta. Có thể ta bám níu vào và luyến ái trạng thái hỷ lạc an vui ấy. Phải quán tưởng rằng hạnh phúc ấy cũng không bền vững, và phải quán tưởng rằng tình trạng vô hạnh phúc cũng không bền vững. Luôn luôn biến đổi. Ta sẽ thấu hiểu rằng tất cả những cảm giác đều tạm bỡ, nhất thời, và không nên bám vào nó. Nhận thức sự vật như vậy, vì có trí tuệ, ta sẽ hiểu biết rằng sự vật là vậy, đúng theo bản chất thiên nhiên của nó. Hiểu như vậy là nắm được đầu dây mối nhợ đã thắt chặt cây gút. Nếu ta kéo sợi nhợ theo đúng chiều của nó, cây gút sẽ được nới lỏng ra và bắt đầu mở dần. Nó sẽ không còn siết chặt hay gút chặt nữa. Làm vậy giống như hiểu biết rằng nó không phải luôn luôn là vậy. Trước kia ta ngỡ rằng sự vật như thế nào thì luôn luôn nó phải như thế đấy. Và vì thiếu hiểu biết, vì hiểu biết sai lầm như thế ấy, càng ngày ta càng siết chặt cái gút. Siết chặt là đau khổ. Sống như thế ấy rất căng thẳng. Do đó, ta dần dần nới lỏng cái gút và ngơi nghỉ. Tại sao nới lỏng cái gút? Bởi vì nó siết chặt. Nếu không bám níu, hẳn ta có thể nới lỏng. Nó không phải thường còn, không biến đổi, và luôn luôn phải như vậy. Hãy dựa trên giáo lý vô thường và xem đó là nền tảng. Cả hai trạng thái, hạnh phúc và bất hạnh, đều không thường còn. Ta không thể ỷ lại nơi cái gì luôn luôn biến đổi. Tuyệt đối không có gì thường còn trên thế gian. Với loại hiểu biết này, ta dần dần chấm dứt những cơn buồn vui và những cảm xúc phát sinh trong tâm. Hiểu biết lầm lạc sẽ ảnh hưởng ngược chiều cũng với mức độ ấy, và càng tăng trưởng những khuấy động tâm linh. Ý nghĩa của sự tháo gỡ mối gút là vậy. Nó sẽ tiếp tục nới lỏng ra, và dần dần ta sẽ buông bỏ, diệt trừ luyến ái tận gốc rễ. Khi tiến đạt đến trình độ thấy vô thường khổ và vô ngã bên trong mình, trong thân và tâm này, trong thế gian này, một loại nhàm chán sẽ phát sinh đến ta. Đây không phải là trạng thái nhàm chán mà ta thường chứng nghiệm trong đời sống hàng ngày. Không phải là chán chê, không muốn biết, không muốn thấy hoặc nói năng điều gì. Cũng không phải là nhàm chán không muốn tiếp xúc, gần gũi hay liên lạc với bất cứ ai. Như thế ấy không phải thật sự là nhàm chán, bởi vì vẫn còn sự bám níu, còn luyến ái mà chưa buông bỏ và chưa hiểu biết sáng suốt. Chúng ta vẫn còn ham muốn và phật lòng, và chúng ta còn bám níu vào sự vật, những sự vật làm cho ta đau khổ. Loại nhàm chán mà Đức Phật đề cập đến là một trạng thái tâm không có tham và sân. Đây là nhàm chán bởi vì nhìn thấy mọi sự vật đều vô thường. Khi thọ hỷ phát sanh, ta nhận định ngay là nó không tồn tại lâu dài. Đó là loại nhàm chán mà ta sẽ chứng nghiệm. Gọi nó là Nibbida, chán nản. Nó có nghĩa là cách xa tham dục và khát vọng. Ta không thấy có gì là đáng được ham muốn. Dầu sự vật có đúng theo ý thích hay ý thích, ý không thích của ta không, điều đó không quan trọng. Chúng ta không tự đồng hóa với sự vật, ta không cho nó một giá trị nào. Thực hành như vậy, ta không để cho sự vật có lý do gây khó khăn. Ta đã thấy đau khổ và đã thấy rằng tự đồng hóa mình với những cơn buồn vui không thể tạo hạnh phúc thật sự. Nó làm cho ta bám níu vào hạnh phúc hay bất hạnh, bám níu vào ưa thích hay ghét bỏ, vốn tự nó là nguyên nhân của đau khổ. Khi vẫn còn bám níu như vậy, chúng ta không thể có tâm xả hay thái độ bình thản đối với sự vật. Có những trạng thái tâm được ta ưa thích, vài trạng thái khác thì ta không ưa. Cả hai, hạnh phúc và không hạnh phúc, ưa và ghét, đều là nguyên nhân của đau khổ. Chính loại bám níu này là nguyên nhân tạo đau khổ. Đức Phật dạy rằng, bất luận gì tạo đau khổ, tự nó là bất toại nguyện. Tứ diệu đế. Như vậy, ta nhận thức rằng giáo huấn của Đức Phật là hiểu biết đau khổ và nguyên nhân sanh khổ. Thêm nữa là hiểu biết trạng thái giải thoát, vượt ra khỏi đau khổ và đường lối thực hành khả dĩ dẫn đến giải thoát. Ngài chỉ dạy ta bốn điều ấy. Khi thấu triệt bốn pháp này, chúng ta sẽ có thể nhận chân đau khổ khi nó phát sinh. Ta cũng sẽ thấu triệt rằng có nguyên nhân tạo đau khổ. Cái khổ hẳn không phải từ đâu rơi xuống. Khi lòng muốn thoát khổ, ta sẽ có thể diệt trừ nguyên nhân sinh ra nó. Tại sao chúng ta chịu khổ? Cái cảm giác bất toại nguyện này, ta sẽ thấy rằng bởi vì chúng ta bám níu vào những ưa thích và những ghét bỏ. Chúng ta sẽ thấu hiểu rằng chính những hành động của ta làm cho ta đau khổ. Chúng ta đau khổ vì chúng ta gắn cho sự vật một giá trị. Do vậy, ta nói thấu hiểu đau khổ, thấu hiểu nguyên nhân sanh khổ, thấu hiểu sự thoát khổ và thấu hiểu con đường dẫn đến thoát khổ. Khi thấu hiểu đau khổ, ta nỗ lực gia công thao gỡ cái mối hút, nhưng phải biết chắc chắn chiều hướng nào là đúng để kéo đầu mỗi dây, có nghĩa là phải biết bản chất thật sự của sự vật là thế nào. Chừng ấy, luyến ái sẽ tận diệt. Đó là pháp hành của chúng ta nhằm chấm dứt đau khổ. Thấu hiểu đau khổ, thấu hiểu nguyên nhân sinh khổ, thấu hiểu trạng thái thoát khổ, và thấu hiểu con đường đưa vượt ra khỏi mọi đau khổ. Đó là mag, con đường hay chánh đạo. Con đường ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi có chánh kiến, hiểu biết chân chánh các pháp ấy, ắt chúng ta có con đường. Những pháp ấy có khả năng chấm dứt đau khổ, nó dẫn dắt chúng ta đến giới, định, tuệ. Phải thông suốt bốn pháp này một cách rõ ràng. Ta phải muốn thấu triệt, phải muốn nhìn thấy các pháp ấy tận mắt, thấy đúng thực tướng của nó. Khi thấy được tận tường bốn pháp trên, ta gọi đó là Sacca Dhamma, giáo pháp đúng chân lý hay diệu đế. Dù ta có nhìn vào trong, nhìn phía trước hoặc nhìn bên phải hay bên trái, tất cả những gì ta thấy là diệu đế Sacca Dhamma. Ta chỉ giản dị thấy tất cả mọi sự vật đúng như nó là vậy. Đối với những ai đã tiến đạt đến Dhamma giáo pháp, những ai đã thấu triệt Dhamma giáo pháp, dầu đi nơi nào, tất cả mọi sự vật sẽ là giáo pháp. Và sau đây là một bài pháp ngắn do Ngài Ajahn Chah thuyết giảng cho một cụ bà người Anh vừa trải qua thời gian 2 tháng vào cuối năm 78 và đầu năm 79 tu học với sự hướng dẫn của Ngài trước khi cụ bà lên đường về xứ. Thời pháp này được thuyết giảng vì lợi ích của một vị đệ tử mới sắp lên đường trở về London, Anh Quốc. Ước mong rằng những lời dạy này sẽ giúp cụ lãnh hội giáo huấn mà cụ đã thọ nhận tại Wat Pa Pon này. Một cách giản dị, đây là pháp hành nhằm vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau của vòng luân hồi. Nhằm thực hành pháp này, xin cụ hãy ghi nhớ nằm lòng, hãy nhìn tất cả mọi sinh hoạt khác nhau của tâm, tất cả những gì cụ ưa thích và tất cả những gì cụ ghét bỏ, giống như cụ nhìn một con rắn độc. Rắn độc vô cùng nguy hiểm, nọc độc của rắn đủ sức làm cho ta chết ngay nếu vô phúc bị nó cắn. Những cơn vui buồn thương ghét của ta cũng dường thế ấy. Những cơn vui mà ta ưa thích là con rắn độc, và những cơn buồn mà ta ghét bỏ cũng là con rắn độc. Cả hai đều ngăn ngừa không để cho tâm của ta được tự do và tạo chướng ngại không cho chúng ta thông hiểu chân lý đúng như Đức Phật dạy. Như vậy, cần phải cố gắng ngày đêm gia công bảo trì chánh niệm. Dầu trong lúc đang làm gì, đi, đứng, nằm, ngồi hay nói hay bất luận làm gì khác, luôn luôn phải làm với chánh niệm. Khi chánh niệm được củng cố vững vàng, sự hiểu biết rõ ràng sẽ phát sinh, trung hợp với niệm. Chánh niệm và hiểu biết rõ ràng sẽ khởi duyên cho trí tuệ phát sinh, Như vậy, chánh niệm, hiểu biết rõ ràng và trí tuệ cùng chung nhau sinh hoạt, và lúc ấy ta sẽ như người ngày đêm thức tỉnh. Những lời dạy mà Đức Phật ban truyền cho chúng ta không phải là giáo huấn chỉ để nghe suông hoặc chỉ giảng dị để lãnh hội ở mức độ trí thức. Những lời dạy ấy là giáo huấn mà xuyên qua pháp hành có thể thấm nhuần ăn sâu vào tâm thức. Dầu đi đâu hay làm gì, ta luôn luôn có những lời dạy ấy. Ý nghĩa của đoạn "có những lời dạy ấy" hay "có chân lý" là dầu chúng ta làm gì, dầu nói gì, chúng ta luôn luôn nói và làm với trí tuệ. Khi suy tư hay quán niệm, chúng ta suy tư và quán niệm với trí tuệ. Chúng ta nói rằng người có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng, phối hợp với trí tuệ như vậy là người sống gần Đức Phật. Khi rời nơi này, cũng phải dạ công đưa tất cả trở vào tâm mình. Hãy nhìn cái tâm của mình với chánh niệm và hiểu biết rõ ràng và phát triển trí tuệ. Với ba yếu tố ấy, chúng hợp lại sẽ phát sinh trạng thái buông bỏ để cho tất cả đi qua, không dính mắc hay bám níu vào bất cứ gì. Cụ sẽ nhận thức rằng tất cả mọi hiện tượng đều luôn luôn sanh và diệt. Cụ phải biết rằng cái gì phát sanh và hoại diệt chỉ là sinh hoạt của tâm. Khi một hiện tượng phát sanh, nó liền hoại diệt và liền theo đó chuỗi dài sanh diệt không ngừng tiếp nối. Trong ngôn ngữ của giáo pháp, ta gọi sự sanh diệt ấy là sanh và tử, và đó là tất cả chỉ là vậy. Khi đau khổ phát sanh, nó liền trôi qua, và khi nó trôi qua, đau khổ khác phát sanh trở lại. Nơi đây, danh từ đau khổ hàm xúc đặc tướng bất toại nguyện của tất cả mọi kiếp sinh tồn trong thế gian vô thường luôn luôn biến đổi này. Ở đây không phải là sự đau khổ như thông thường được hiểu, nghịch nghĩa với hạnh phúc. Chỉ có đau khổ phát sanh và hoại diệt. Khi thấy được bấy nhiêu, cụ sẽ có thể thấu hiểu một cách thường xuyên trạng thái sanh và diệt. Và khi thường xuyên thông suốt như vậy, cụ sẽ thấy rằng trong thực tế chỉ có thế. Tất cả mọi sự vật chỉ là sanh và tử, không có bất luận gì tồn tại. Chỉ có sanh và diệt như thế, chỉ thế thôi. Lối nhìn như vậy sẽ khơi động cảm giác thản nhiên an tĩnh đối với thế gian. Một cảm giác tương tự phát sinh khi ta nhận thức rằng trong thực tế không có gì đáng được ham muốn, chỉ có sanh và diệt. Chúng sanh vào đời rồi từ giả cuộc đời. Đó là khi tâm tiến đạt đến buông bỏ để cho tất cả mọi sự vật trôi qua theo bản chất thiên nhiên của nó. Sự vật phát sanh rồi hoại diệt ngay trong tâm của ta, và ta thông hiểu như vậy. Khi hạnh phúc phát sanh, ta thấu hiểu. Khi phiền não phát sanh, ta thấu hiểu. Hiểu biết hạnh phúc có nghĩa là ta không tự đồng hóa với nó, không xem hạnh phúc là của mình. Và cùng thế ấy, ta không tự đồng hóa và xem những bất toại nguyện và những điều bất hạnh là của ta. Khi đã không còn tự đồng hóa mình với và bám níu vào hạnh phúc và đau khổ, ta chỉ tách rời, sống riêng với đường lối thiên nhiên của vạn hữu. Vì lẽ, chúng ta nói rằng sinh hoạt tâm linh cũng tựa hồ như con rắn độc. Nếu ta không động đến rắn, thì nó chỉ theo con đường của nó. Mặc dầu là con rắn độc, dầu nọc độc của nó vô cùng nguy hiểm, và nếu bị nó cắn, ắt không phương cứu chữa. Nhưng nếu không đến gần nó hay không nắm bắt nó, ta vẫn không hề gì, nó sẽ không cắn ta. Rắn độc chỉ hành động theo bản chất thiên nhiên của một con rắn độc. Nó là vậy. Nếu là người sáng suốt, ta cứ để nó yên một mình. Cùng thế ấy, hãy buông bỏ những gì tốt đẹp, để nó yên. ta cũng để yên những gì không tốt đẹp. Hãy để yên cho nó theo bản chất thiên nhiên của nó. Hãy để yên những gì ta ưa thích và những gì ta ghét bỏ. Cũng như ta để yên, không động đến con rắn độc. Vậy, người thông minh sáng suốt có thái độ tương tự đối với những cơn vui buồn khác nhau phát sanh đến tâm mình. Khi điều tốt đẹp phát sanh, hãy để yên cho nó tốt đẹp. Nhưng ta cũng thấu hiểu. Ta thấu hiểu bản chất thiên nhiên của nó. Khi điều không tốt đẹp phát sanh cũng vậy. Hãy để yên cho nó theo đúng bản chất thiên nhiên của nó. Không nắm giữ nó lại. Bởi vì chúng ta không muốn gì cả. Chúng ta không muốn điều xấu, cũng không muốn điều tốt. Chúng ta không muốn nặng, cũng không muốn nhẹ. Không muốn hạnh phúc, cũng không muốn đau khổ. Đến chừng ấy, bằng đường lối này, lòng ham muốn chấm dứt và trạng thái thanh bình, an lạc được củng cố vững chắc. Khi được có loại an lạc này vững chắc củng cố trong tâm, ta có thể tùy thuộc nương tựa vào đó. Ta nói rằng an lạc này phát sinh từ vọng động mê mờ, rối loạn và si mê đã chấm dứt. Đức Phật gọi sự chứng đạt giác ngộ cuối cùng là sự dập tắt, trong ý nghĩa giống như ta dập tắt một ngọn lửa. Ta dập lửa ngay ở nơi mà nó phát sinh. Nơi nào nóng là ta có thể làm cho mát. Sự giác ngộ cũng vậy. Niết bàn nằm trong vòng luân hồi. Giác ngộ và si mê cùng hiện hữu ở một nơi, giống như nóng và lạnh. Giờ đây là nóng ngay tại nơi đây, mà trước kia là lạnh. Và lạnh ngay tại nơi mà trước kia là nóng. Khi nóng là hết lạnh, và khi lạnh thì không còn nóng. Niết bàn và luân hồi cũng dường thế ấy. Chúng ta được dạy nên chấm dứt luân hồi, có nghĩa là hãy dừng lại cuộc vận chuyển triền miên của vòng mê hoặc. Chấm dứt mê hoặc là dập tắt lửa. Khi lửa bên ngoài được dập tắt thì mát mẻ. Khi lửa tham ái, sân hận và si mê bên trong được dập tắt, ắt cũng có trạng thái mát mẻ. Đó là bản chất thiên nhiên của giác ngộ. Đó là dập tắt lửa nóng, là làm mát lại những gì trước kia là nóng. Đó là an lạc. Đó là chấm dứt luân hồi vòng quanh sinh tử triền miên. Khi cụ đạt đến giác ngộ thì đó là vậy. Đó là chấm dứt cuộc vận chuyển, dừng lại si mê trong tâm ta. Chúng ta mô tả trạng thái chấm dứt này bằng những danh từ khác nhau, hàm ý hạnh phúc, bởi vì đó là phương cách mà con người thế gian hiểu lý tưởng mình là như vậy. Nhưng thật sự, nó đã vượt lên khỏi, vượt ra ngoài mọi tưởng tượng của người thế. Nó vượt lên khỏi hạnh phúc và đau khổ. Nó là thanh bình, an lạc, toàn hảo. Trong khi chuẩn bị lên đường, cũng hãy giữ lấy lời dạy của sư ngày hôm nay và thận trọng quan niệm. Ước mong cụ sẽ thoát khỏi mọi đau khổ của vòng luân hồi.